Thôi câu số 5 à. Câu số 5 thì hay hơn, mà dễ hơn, tươi hơn. Đấy, thế thái độ của ông chủ ở đây ấy, là như anh chị em thấy ấy, là bây giờ thứ nhất phải đọc Luca chương 17 câu 7 đến 8. Rồi sau đó đọc Luca 12, 35, 38 thì mới hỏi rằng, ủa hai chuyện này có ngược không nhau không ta? Đấy, thế phải đọc hai đoạn đó, rồi sau đó họ cho biết xem. Con đọc hai đoạn đó, sau đó con sẽ cho thấy rằng cũng có thể có ngược không ta? Để vậy thôi. Đấy. Thứ nhất, đọc Luca chương 17 câu 7 đến 8. Rồi. Dễ mà, câu này đâu có khó khăn gì.
Luca chương 17 câu 7 câu 8. Ai trong anh em có đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau.
Hết 8 chưa ạ?
Luca chương 12 câu 35
đến 38. Vâng.
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đời chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, làm mở ngay. Khi chủ về mà thấy những điều đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ.
Thế hai đoạn đó có ngược nhau không?
Dạ có.
Chỗ ngược chỗ nào?
Dạ ngược ở chỗ là một bên là đây tớ phải phục khi đi làm việc ngoài đông về thì đây tớ phải phục vụ cho ông chủ. Còn một bên là khi mà ông chủ đi công việc ở ngoài về thì khi mà thầy đây tớ con thức đời ông thì ông sẽ phục vụ cho đây tớ ăn.
Vâng, đại khái như thế. Vâng, chị, vâng, mời chị. Vâng, xin bổ sung cho thấy cái khác biệt như thế nào.
Chưa.
Và
dạ.
Tại câu hỏi hay hơn là tại sao lại khác nhau như thế?
Dạ.
Khác thì đồng ý rồi, đúng rồi đấy. Bây giờ tại sao lại khác?
Thái độ của ông chủ ở Luca 17 câu 7 đến câu 8 không có ngược với ông chủ ở Luca 12, 35, 38. Ông chủ ở Luca 17 câu 8 là ông chủ muốn người đầy tớ làm tròn bổn phận của một người tôi tớ. Còn Luca 12, 35 tới 38 là ông chủ nhân hậu, ông chủ thưởng công cho những đầy tớ tốt và trung thành với chủ.
Chủ nhân hậu, trung thành với chủ. Ông chủ sau là nhân hậu, trung thành. Còn ông chủ trước thì không nhân hậu hay là sao ạ?
Thưa ông chủ trước cũng không phải là nhân hậu, nhưng mà ông chủ muốn cho người đầy tớ làm tròn đúng cái bổn phận của người đầy tớ.
Nhưng mà sao ông không có hầu bàn gì hết vậy?
Tại vì ông chủ sau thì ông chủ này hả tốt bụng nhân hậu hơn, thưởng công khi mà người đầy tớ tốt bụng thì trung thành.
Tức là ông trước không nhân hậu. Nói gì nữa, ông sau mới nhân hậu. Rồi, hay đó. Ồ, cảm ơn chị. Có ai ngoài những người đã nói rồi, có những người chưa được nói bao giờ mà có một tư tưởng ngộ nghĩnh không ạ? Vâng, tôi rất thích những người ngộ nghĩnh.
Thưa cha, cái Luca 17 thì là cái người đầy tớ họ làm tròn bổn phận của người ta thì ông chủ cũng đòi hỏi như vậy thôi. Nhưng mà cái Luca của 12 thì là cái người đầy tớ giống như người ta làm ngoài giờ ấy cha. Tại ban đêm thay vì ngủ người ta phải thức tỉnh, rồi người ta giống như người ta có tình yêu với ông chủ hơn, thì anh ông chủ ông đối đáp lại cái tình yêu.
Làm ngoài giờ. Hồi xưa có làm ngoài giờ không ơi?
Tối ra thay vì ngủ bây giờ người đó phải thức.
Ồ, cái đó là bổn phận thức cái gì giỡn ngoài. Rồi tiếp tục. Đây, đây bổn phận phải thức cái gì.
Con cũng có tư tưởng giống chị Ngâu á. Thực sự thì đầy tớ làm cũng phải có giờ ngủ, cũng phải có giờ cho người ta ngủ. Và cái việc ông chủ đi ăn cưới là một cái chuyện ngoài dự tính. Nhưng mà cái người đầy tớ này á thì họ vẫn tỉnh thức cho dù họ có quyền họ ngủ. và cái việc họ làm nó vượt trên bổn phận, nó vượt trên bổn phận, nó thuộc về tình yêu, thì ông chủ phải đối xử lại theo kiểu của tình yêu chứ ạ.
Thế có ai đồng ý với cái chuyện là ngoài bổn phận này, những cái ý tưởng lạ lùng này là những chuyện làm ngoài giờ này? Ồ, đâu phải ngày nào ăn cưới đâu, trời đất ơi, cả đời ăn cưới có mấy lần à? Đó, thế thì để cái này rồi thôi tiếp tục ạ. Xin ai có ý ai khác một tí không ạ?
Thái độ của ông chủ ở Luca chương 17. Sau một ngày làm việc thì chủ không bảo anh ta ngồi ăn, trái lại chủ bảo mang thắt lưng vào và hầu buổi ăn tối. Sau khi xong thì người đầy tớ mới được ăn bữa ăn của mình. Người chủ không cần biết ơn đầy tớ, đó là công việc của người đầy tớ. Người đầy tớ thuộc về chủ mình và công việc của anh ta là vâng lệnh. Khác nhau, Luca 12, người chủ từ tiệc cưới trở về thấy những đầy tớ đang thức canh và đang chờ lệnh của ông. Ông rất hài lòng nên thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến phục vụ họ. Dẫu có khác nhau, chúng ta cũng không nên suy ra đề tài chủ tớ. Cũng đừng chạnh lòng về mặt luân lý và cho rằng Thiên Chúa coi chúng ta như đầy tớ. Thánh sử Luca chỉ mô tả một hoàn cảnh để rút ra những bài học thần học. Đó là Kitô hữu, môn đệ hay tông đồ phải có thái độ khiêm tốn trước nhan Ngài, nhất là đối với những đề nghị của Ngài. Xin hết.
Vâng, chưa trả lời câu hỏi gì hết. Tôi đang hỏi tại sao ngược nhau. Vâng, nhưng chưa rõ. Làm sao cái này có rõ hơn không? Vâng. Tức là đại khái là có khác nhau thì ai thấy khác nhau, mà tại sao nó lại khác nhau? Vâng, mời chị.
Con thấy khác nhau ở cái chỗ là ông chủ của cái vế sau á là một ông chủ mà coi đi tới như là bạn bè vậy đó. Có một cái, thay vì những người tôi tớ đó có thể đi ngủ, khi nào ông chủ về thì kêu cửa thì họ thức về họ mở thôi. Còn cái này là họ cũng có tình yêu với cái ông chủ đó, cho nên họ thức họ chờ trong cái sự sẵn sàng để phục vụ. Mà trong khi ông chủ bước về thì ông chủ thấy cái tình của người đầy tớ cho mình như vậy thì giờ chủ lại phục vụ trở lại. Thành ra nó có một cái mối giao hữu, giao lưu với nhau như trong một cái tình vừa chủ tớ mà cũng vừa bạn bè nữa cha.
Vâng.
Em xin hết.
Chủ tớ, bạn bè, vâng. Đấy, dụ ngôn này, đấy. Kẻ ai là người, đây ba câu của tôi là bao nhiêu nhỉ? Câu chương 12, câu 35 đến 38, đấy, vâng. Đấy, đấy, ở đây có nói đến thắt lưng đèn, chủ đợi chủ này, làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Chủ đi ăn cưới về là chắc chắn, vì ông ấy đi thì anh này biết. Và thế nào ông cũng phải về, chỉ có mỗi chuyện là không biết rõ về lúc nào. Và khi chủ về tới thì anh ta phải chờ chứ, anh ta đâu biết lúc nào đâu, đâu có nhấn chuông gì. Đấy, thế thì khi về tới và chủ không nhấn chuông nhưng làm cái gì? Gõ cửa, đấy. Gõ cửa thì anh vẫn còn thức, bởi vì anh biết thế nào cũng về, thế nào cũng về, có điều chắc chắn. Còn về lúc nào thì không biết, là mở ngay ạ, bởi vì anh vẫn thức để chờ. Đấy, khi chủ về mà thấy đầy tớ đó thức, mà thức chờ mình thì thấy cảm động, đấy. Và lúc đấy ở đây có nói đến chủ sẽ thế này, thế này, thế này, thế kia, thắt lưng, mời ăn. Đấy, thì cái câu hỏi của tôi như đã nói với anh chị em là tại sao ở đây cái ông chủ, nên cái ông chủ ở mà mình đang học bài này nè, tại sao cái anh đầy tớ đó, cái anh đầy tớ anh ấy làm quần quật cả ngày, mà đến lúc anh ấy về ông lại không thắt lưng ống hầu anh. Dĩ nhiên anh chị em thấy câu trả lời rõ, không ai làm chuyện dại dột như vậy. Bởi vì anh này được mướn để phục vụ cả ngoài, không, vẫn chủ vẫn như vậy, vẫn chủ vẫn là tượng trưng cho Chúa đấy chứ, phải đâu phải thế gian. Không không, cả hai đều là Chúa cả. Đây là bài này về Chúa chứ, cái ông chủ này mắc gì mà vô đây Chúa Giêsu mà ai mà đi nói cái ông chủ này làm gì. Thì cái ông này là anh này thì bổn phận anh phải làm cả ngoài lẫn trong. Đấy, thế thì anh làm ngoài rồi thì anh làm trong, thế thôi. Và điều đấy vẫn là bổn phận của anh ấy. Đó, thế thì thật ra cái ý của này nó chỉ có mỗi một cái điều khác thôi để anh em hiểu đó. Đó là gì ạ? Đó là cái bài mà Đức Giêsu nói thắt lưng rồi gọn rồi chờ đi về rồi mở cửa rồi. Điều đấy nói về ngày tận thế. Nó dính tận thế hơn. Đấy, thế thì ở đây đúng là khi Chúa đến một cách rất bất ngờ, rất bất ngờ. Và chúng ta ở như cái anh cứ phải chờ Chủ về, ở trong cái tình trạng chờ đợi như thế. Và nếu mà chúng ta Chú đến và Chú gọi con mà rất bất ngờ mà con đang ở trong tư thế mở cửa ngay, đèn sáng chạy ra ngay, thì thiên đàng chính là chỗ Chú dọn tiệc cho mình. Thiên đàng chính là chỗ Chúa vén áo để mà có thể phục vụ cho chúng ta đấy. Và tất cả cái hạnh phúc nào thì nó hai, thật là hai chuyện nó hơi khác nhau đấy. Vâng, thế cho anh em hiểu rồi. Thôi thông qua. Vâng, thế thì ở đây có khác không? Thì nhiên là khác, nhưng mà bởi vì hai cái câu chuyện nó khác nhau, nó cũng nhắm đến cái khác nhau. Nhưng mà cả hai ông chủ này là đều để tượng trưng cho Chúa đấy, chứ không phải là tượng ông chủ cái ngoài đời, đó là những cái ngoài đời ở đấy. Rồi số 6 ạ. Dạ. Thế thì đây câu này thì anh chị em mới thấy câu này là dễ, khó chịu hơn chăng? Không biết. Luca chương 17 câu 9, câu này dễ này. Ông chủ có phải biết ơn hay ban cho cái anh đầy tớ một ân huệ đặc biệt nào vì anh ấy đã làm theo lệnh truyền của ông không? Đấy, câu số 17 9 có ai đọc cho tôi 17 9 nữa, tôi quên rồi. Vâng, có ai đọc 17 9 dù không ạ?
Thưa cha, Luca 17 9, chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?
Chẳng lẽ, như vậy cụ thể là, à tôi hỏi câu này, khi nói chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ, vậy câu hỏi, ông chủ có cần phải biết ơn đầy tớ không? Có không?
Dạ không. Không.
Đấy, không phải ơn đầy tớ, vì cái anh đầy tớ này nó làm theo lệnh truyền. Lệnh truyền là gì? Đố anh chị em biết. Lệnh truyền, truyền cái gì vậy? Truyền đi cày, truyền chăn, chăn chiên. Truyền gì nữa? Truyền nấu ăn và truyền hầu ăn. Truyền nấu ăn, truyền hầu ăn. Đấy là toàn là những lệnh truyền. Và ông ấy mướn anh đầy tớ này, ông ấy trả lương. Và như thế cái việc anh ta vâng theo những lệnh truyền thì chuyện đấy được coi là chuyện bình thường. Và như thế ông chủ không có việc gì mà phải biết ơn anh ta. Ấy, cái chữ mang ơn, chữ này hay hơn ấy. Chữ mang ơn nó hay hơn cái chữ biết ơn của tôi. Tôi tìm không ra chữ này. Ông chủ không có việc gì mà phải mang ơn anh ta hết đó. Mà còn một cái chữ tiếng Việt Nam còn hay hơn chữ mang ơn nữa. Đố anh chị em biết gì không? Chịu ơn. Ồ, ở đây tiếng Việt đẹp quá à. Đấy, không phải chỉ là biết ơn, không phải chỉ là tạ ơn, mà còn là mang ơn và là chịu ơn. Tôi chịu ơn một người lớn lắm. Người đấy tôi suýt chết đuối và anh ấy cứu tôi chịu ơn anh ấy. Được quá à. Ông chủ không có mắc gì mà phải chịu ơn cái anh đó à. Anh ấy được trả lương, anh là đầy tớ được trả lương để làm cả việc ngoài nhà trong nhà, và anh làm như thế là bình thường. Anh chị em biết đấy, thế thôi. Như vậy là anh chị em thấy cái câu hỏi của tôi cũng đơn sơ thôi. Có phải biết ơn hay không vì anh đã làm theo lệnh truyền không? Trả lời ở đây con nói thêm này, có phải chịu ơn hay biết ơn này, chịu ơn này, mang ơn này, mà hay là phải ban cho anh ta một cái ơn huệ đặc biệt nào vì anh ta làm theo lệnh truyền không? Câu trả lời là không ạ, không có ban thêm ơn cả. Không biết, tùy thì không biết ông chủ có đến cuối tháng có cho thêm lương không thì không biết, nhưng mà không có bổn, không có phải bổn phận. Anh chị em ơi, cái câu ấy chẳng qua chỉ để hỏi câu số 7 đấy. Câu số 7 mới là câu quan trọng. Mà biết đâu rằng câu số 7 nó mới đụng đến đời tụi mình. Đấy, đúng không nào? Câu số 7 là thế này. Dĩ nhiên tôi phải viết một cách bóng bóng vậy, chứ tại tôi không muốn đụng vô ai hết. Nếu không đụng vô là sinh chuyện đó. Khi thờ phượng, thờ phụng hay dâng của lễ cho các vị thần, thì có phải là thường con người cũng muốn các vị thần ấy đền đáp bằng việc ban ơn tương xứng không? Đấy. Chị em có đồng ý thấy như vậy không? Đấy, bây giờ mình nói chung nè, đó, nói chung là vậy đó. Tức là mọi thứ, nhiều thứ thờ lạy lắm, nhiều thứ tôn giáo. Đấy, tức là tôi này, tôi thờ phụng các vị thần, tôi dâng lễ các vị thần, và ở đây anh chị em biết tôi chọn chữ nghiêm túc. Thí dụ như ở đây cái chữ của tôi chọn là chữ đền đáp. Chữ là chữ được chọn. Thì tôi làm điều này điều kia thì tôi muốn các vị thần ấy đền đáp cho tôi, và tôi có ý chọn cả chữ tương xứng nữa, ban ơn cho tôi, thi ân cho tôi một cách tương xứng. Nếu anh hiểu không nào? Đấy, đấy, thế nếu tôi dâng cho Đức Mẹ 50 hoa lay ơn, anh hiểu không? 50 hoa. Cô này có 10 chục, ít tớ làm 50, thì có lẽ ơn nó phải được gấp 5 lần đấy nhỉ. có thể phải gấp 5 lên đấy. Bởi vì ơn Chúa ban cho anh này như thế mà tôi lại gấp ban dặn như thế lên gấp 5 lần đấy, bạn hiểu không? Đấy, tức là có nguy cơ đấy. Từ đây tôi chỉ hỏi, tôi xin nghe anh chị em nói cho nó vui vậy. Tức là anh chị em có thấy rằng là đúng là người ta thờ phụng, dâng lễ cho một vị thần là hóa ra chỉ để là vị thần ấy đền đáp lại cho mình những điều tương xứng không? Và từ đó tôi đến mới ra câu hỏi này. Và câu hỏi rất khó chịu cho đời sống đạo của chúng ta. Khi chúng ta làm tròn bổn phận của một thụ tạo, chúng ta là thụ tạo, Thiên Chúa là tạo hóa, làm tròn bổn phận, chúng, câu này thì dễ quá, chúng ta có quyền đòi buộc Thiên Chúa phải ban ơn, và nhất là ban ơn mà tôi muốn không. Nó đi đến giờ từ từ ấy thấy nó rõ rồi. Đấy, tôi đã làm ngoài đồng, tôi đã đi chăn nuôi, tôi đã phô bếp, tôi đã đứng khẩu, tôi đã nhiều thứ lắm đấy. Thế thì có phải vì thế mà ông chủ là Thiên Chúa, ông chủ ấy có bổn phận là phải tăng lương là đấy, hay là phải cảm ơn tôi, phải cảm ơn em quá này, em hay quá đấy, có phải như thế không đấy? Tôi không nói nữa, tôi xin ai nói, ba bốn người nói muốn nói thảo đúng được.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì nếu mà mình đến với Chúa, mình cầu nguyện hay mình làm một việc gì tốt, hay là làm một dân lễ vật gì đó, thì con nghĩ đó là cái lòng thành của mình thôi. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi với Chúa thì con thấy là rất là vô lý, không có quyền đòi hỏi gì hết. Tại Chúa tạo nên mình, và những việc mình làm đều có ơn Chúa thì mình mới làm được, chứ không phải tự mình làm được mà mình đòi ơn. Nếu mà mình làm được cái việc bác ái thì cũng là cho Chúa ban ơn cho mình để mình làm được bác ái đó thôi. Chứ nếu mà mình nói là con làm việc bác ái đó, nếu mà khi không tự mình thì mình sẽ không làm được những việc gì hết. Thì con nghĩ là tất cả đều là ơn của Chúa, nên mình không có quyền gì đòi hỏi.
Vâng, vâng, cảm ơn chị. Không có quyền đòi hỏi. Đừng quên chữ đòi hỏi ạ. Vâng, chữ đòi hỏi là tuyệt đối không được.
Dạ thưa cha, vì chúng ta là thụ tạo của Thiên Chúa, cho nên là cái việc chúng ta làm thì đương nhiên là chúng ta không có đòi hỏi được. Nhưng mà về vấn đề mà ban ơn á, thì mình có quyền hy vọng, mình có quyền hy vọng Chúa sẽ ban cho mình cái điều này điều nọ. Còn cái việc Chúa ban hay không á, là quyền của Chúa. Thì thưa cha hết.
Vâng. Nếu anh bỏ chữ có quyền thì hay hơn. Chúng ta vẫn hy vọng là Chúa, còn Chúa ban hay không thì tùy Chúa. Cảm ơn.
Thưa cha, theo con thì nhưng khi ta làm tròn bổn phận của một thụ tạo đối với Thiên Chúa, chúng ta không có quyền đòi buộc Thiên Chúa phải làm ơn cho mình, vì cuộc đời của mình đã là một hồng ân của Thiên Chúa ban, được Chúa yêu thương, được Chúa thương xót, được Chúa bao phủ mặc dầu mình tội lỗi bất xứng, được Chúa gọi là con và được Chúa tưởng thưởng sau khi ta rời đời tạm này. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai chưa được nói không ạ? Những người chưa được nói câu nào mà muốn nói. Vâng, mời bà Huy ạ. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ đó là nếu mình làm được một việc gì cho Thiên Chúa đó, đó là mình phục vụ cho Chúa, đó là một niềm vui an ủi cuộc đời mình và một sự rất tốt để mà biết tạ ơn Chúa, chứ không có đòi hỏi gì, tự động mình phải biết làm một tròn bổn phận đối với Chúa, thì đó là một sự trong cuộc đời mình hy vọng được làm cho Chúa, thì đó là một việc bất mai. Con rất khao khát được làm như vậy chứ không có đòi hỏi gì hơn. Xin hết.
Đối với chị là làm được cho Chúa thì đã là một ơn rồi phải không ạ?
Dạ, đó là một niềm hy vọng vui của con.
Vâng, 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 xin có ai một người nữa không ạ? Ai ạ?
Thì cha con hiểu là không được đòi hỏi, nhưng mà tại vì cuộc đời của mình cũng nó cũng không có êm xuôi, thành ra mình xin hoài có được không cha?
Cái gì chị nói lại coi. Xin thì được, xin đâu có đòi. Nhớ xin với đòi là hai điều khác nhau ạ. Vâng. Vâng. À tức là chị nói là xin hoài có được không ạ? Được, được chứ. Tại cần thì phải xin chứ. Có đây cái chị các bạn. Vâng, phải những người chưa được nói bao giờ. Vâng.
Thưa cha, theo con thì mình không có đòi hỏi, nhưng mà khi mà con cầu hoặc là con nghĩ, con nói nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ cho con. Cái đó là tùy thuộc nơi ơn Chúa thôi. Chẳng hạn như nãy khi con thấy trời mưa thì cũng hơi ngại ngại không muốn đi, nhưng mà nói nếu Chúa muốn thì con sẽ đi được vì trời không mưa. Thì tự nhiên thì trời tạnh mưa và con phải đến.
Ồ, hay thiệt đấy, quá hay.
Thưa cha và quý anh chị, thì với cái câu hỏi này thì con có một cái chia sẻ nó hơi khác một chút, là khi chúng ta làm tròn bổn phận của thụ tạo đối với Thiên Chúa thì chúng ta sẽ phải tạ ơn vì chúng ta đã làm được điều đó. Vì thật ra với cái thân phận của chúng ta đó, chỉ để làm tròn cái bổn phận của thụ tạo đối với Thiên Chúa thôi đó, đã là một thách đố và rất khó rồi. Cho nên khi làm được một điều gì đó rõ ràng là ơn Chúa ban thì ta mới làm được. Và cái mục đích của cuộc đời mình là chỉ làm tròn bổn phận với đấng tạo hóa thôi. Cho nên con nghĩ là ở đây là mình nên đặt một vấn đề là tôi phải tạ ơn về điều tôi đã làm được ạ.
Vâng, được lắm. Lúc nãy chị ý của chị đã trùng với ý chị đây đó. Tức là những gì chúng ta làm đây, người bà đây, bà đây chưa bao giờ được nói để vâng. Vâng vâng.
Dạ thưa cha, con mà hằng ngày có làm một cái việc gì bất ái nhỏ nhỏ rồi thì tâm hồn con nhẹ nhàng thanh thản lắm. Và cả ngày con cứ cầu xin Chúa cho con được cái gì mà con cầu được á thì con cảm ơn Chúa, nhưng mà nếu không đẹp lòng Chúa thì con bằng lòng theo ý Chúa.
À, vâng, tức là không đòi hỏi ạ. Tức là vẫn xin nhưng Chúa không ban thì cũng chịu thôi. Vâng. Chắc đến giờ rồi phải ngừng lại. Tức là tôi cũng thích cái ý mà có hai chị trả lời đó. Tức là anh chị em thấy tại sao lại đặt câu hỏi này, bởi vì anh chị em đừng quên là câu hỏi này chúng ta rất dễ rơi vào đấy, rất dễ rơi vào. Và lát nữa anh chị em nhích nhích xuống xíu là anh chị em thấy là rất dễ rơi vào. Tức là khi chúng ta làm một điều tốt thì bỗng nhiên Thiên Chúa thành người mắc nợ chúng ta, bỗng nhiên thành mắc nợ. Anh Tâm có thể nói trời ơi hãy xem nè, danh sách những việc tôi làm bao nhiêu điều tốt như thế, và Thiên Chúa thành người mắc nợ. Mà nếu giả như anh làm bao nhiêu điều tốt mà những ơn anh xin không được, anh sẽ rất giận Chúa, rất giận, vì anh không hiểu được tại sao mình là người làm thế này thế mà lại không được Chúa ban những ơn, mà những ơn đấy là những ơn bình thường. Ơn bình thường, thí dụ tôi biết gia đình đó mà rất dễ thương, tốt lắm, trời ơi, người tốt, hoàn toàn phục vụ tông đồ, vâng, và đẻ được đúng một đứa con, và đứa con ấy tự kỷ, chịu vậy, rất vậy. Hai vợ chồng là tuyệt vời, tuyệt vời đấy, đạo đức thánh thiện, học thức tất cả. Thì tôi có nể cái vợ chồng đấy, tôi không có nói tên, nhưng mà tôi có nể vì tôi biết rằng họ không bao giờ nói Chúa hãy nhìn xem bao nhiêu việc tông đồ tôi làm cho giáo hội, bao nhiêu việc như thế để mỗi một đứa con vì nó ra như vậy á. Họ có thể nói như vậy, nhưng mà họ không nói như thế, họ chấp nhận như thế với đàn con như thế. Mà đứa con như thế là nó buồn cười, mà nó khổ suốt đời, bởi vì nó sẽ không bao giờ là một người, không bao giờ là một người bình thường ạ. Có đi học hành, có làm cái gì nữa, huấn luyện gì nữa, nó cũng không bao giờ bình thường. Và người ta chịu như thế. Và anh chị em nhớ, khi chúng ta sống tốt, chúng ta luôn luôn tin rằng Chúa phải bù cái gì, phải tương đối một tí chứ. Nhưng mà tôi tử tế này thì ít nhất nó phải cho tôi lấy được chồng nhé. Và anh chị em, nó phải có một vài người đại khái như thế, hiểu không nào? Đấy, thế. Hay là nếu mà tôi sống tử tế này thì ít nhất là chồng nó cũng không ly dị tôi chẳng hạn. Nó lại ly dị mất rồi. Thế nên nó khổ thật đấy. Anh chị em này, nó nhiều chuyện. Hay là nếu tôi sống tử tế thế này thì chí ít cũng đừng cho tôi ung thư, cho sốt thì được. Nhức đầu tí được. Chứ cái cú ung thư này chết thật đấy. Đấy, chẳng hạn là chúng ta dễ điên lắm. Đấy, vâng, thế để anh chị em biết đừng có coi thường câu số 7. Câu số 7 là rất bình thường. Chúng ta luôn luôn cố gắng sống tốt, và chúng ta luôn luôn thực sự là nói thẳng ra là chúng ta muốn đòi rằng Thiên Chúa cũng phải ban lại một cái gì đó nó tương đối, nó coi được một chút. Đấy rồi, thôi thế là xong rồi. Đấy, thì anh chị em hiểu đấy. Thành ra ở đây, mà chính vì thế tôi mới nói với anh chị em, cái bài phúc âm này nó tạo một khúc quanh cho đời tôi đấy. Và vì thế anh chị em mới thấy cái có câu hỏi số 10 nó giải thoát tôi một cách ghê gớm. Bất cứ tay nào làm được nhiều điều, bất cứ người nào mà phía sau lưng mình có cả một chiếc xe cam nhông mà chở đầy những công đức và công trạng, anh chị em hiểu, mà mình nghĩ mình đã làm được nhiều điều hay á, thì như thế bài phụ âm này đập nát toàn bộ những điều ấy. Bài phụ âm này nó ghê kinh khủng. Mà tôi nhớ có lần cách đây mấy chục năm, khi tôi cầu nguyện bài này, tôi đã gặp Chúa cái lần đầu đấy. Khi tôi đi trên cái đồi mà bây giờ thành đồi chơi golf ở Đà Lạt đó, và tôi đi như thế và tôi cảm thấy rằng Chúa giải thoát mình. Anh chị em thấy không? Đời như vậy, anh chị em thôi, cũng chỉ còn hai câu nữa là anh chị em hiểu được tại sao tôi lại nói nó giải thoát cho mình. Câu số 8 ạ. Số 8, câu 8 là hơi kỳ, hơi khó chịu một tí, khá là khó chịu, rất khó chịu và có tính học hỏi đúng. Luca 17:10 là 17:10 là câu cuối cùng. Vâng, mời bạn đọc 17:10. Đấy, vâng.
Dạ, con thưa cha, câu Luca 17:10. Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Vâng, chúng tôi là những đầy tớ này, nhưng mà chữ khó chịu nhất là chữ vô dụng. Chúng tôi nguyên văn là chúng tôi chỉ làm những điều đã truyền chúng tôi làm, ở đây dịch thành là bổn phận, nguyên văn đã truyền. Truyền là nào? Là đi chứ làm, đi ra cày ra tất cả như đấy. Chúng tôi chỉ làm những điều đã truyền lệnh thôi. Bây câu hỏi nè, câu hỏi đây ạ. Đấy. Đấy, thế bây giờ câu hỏi dễ trước đi. Tại sao lại Đức Giêsu lại nói rằng là cái anh này phải nói là chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng? Ủa, vô dụng gì? Trời ơi, nấu cơm nấu nước hầu hạ như vậy, đi làm vậy mà sao vô dụng gì? Và tôi báo cho anh chị em biết, chữ vô dụng, cũng chữ này tiếng Hy Lạp xuất hiện ở Matthew 25:30. Có ai chỉ cho tôi biết xong ở Matthew 25:30 cái anh đầy tớ này có thật sự vô dụng không? Có không? Có. Anh ta cái gì? Anh ta đã làm cái trò gì mà vô dụng? Anh ta đã lấy cái nén bạc của chủ và anh ta làm gì? Anh ta chôn dưới đất. Đúng, thằng này lười, đại lười, thấy không? Là vừa lười vừa nhát, nhát lại sợ lỗ nên đã nhô ru dưới đất. Và như thế đúng là ta phải vô dụng, bởi vì lúc trả lại còn nguyên si cái nén bạc, anh ta vô dụng. Nhưng anh chị em hỏi, ủa, trong dụ ngôn Đức Giêsu kể cái anh ta đầy tớ này dễ thương ghê chứ, anh tử tế kia, mà sao anh cũng, tại sao Chúa lại bảo anh là vô dụng đấy? Thế vâng, như thế bạn hiểu không nào? Đấy, trong phúc âm, bài phúc âm này, người tới đây vô dụng là cái người nào? Đấy là cái người đã làm bao nhiêu việc thế mà phải vô dụng. Vậy vô dụng ở đây phải hiểu theo nghĩa nào? Đấy, có ai có trả lời câu này không?
Dạ thưa cha, con trả lời câu trước là ở trong Matthew câu 25:30 đầy tớ vô dụng là cái ông mà được ông chủ cho một yến bạc mà ông đấy chôn dưới dưới đất mà không sinh lợi ích gì ạ? Và còn trong bài phụ âm này, đối tố vô dụng là những người làm theo thưa cha, con giải thích cái câu 25:30 mất theo đúng không? Khi con nghĩ đến là cái một yến bạc đấy là ông chủ ban ân huệ cho ông đấy, mà ông đấy không biết sử dụng để sinh lợi ích cho mình và cho cả ông chủ nữa, cho nên là ông đấy là một tên đầy tố vô dụng. Đó. Còn cái câu đầy tố vô dụng ở trong Luca 17:10 là những người mà gọi khiêm tốn ạ. Những con người theo người đời thì khi họ làm việc thì họ muốn người khác biết đến công việc của họ và họ muốn được người ông chủ khen, nhưng mà khi bây giờ họ làm thì họ lại chỉ nói là tôi vô dụng và tôi chỉ làm việc mà theo bổn phận của tôi làm thôi.
Vô dụng trong cái trường hợp này có nghĩa là khiêm tốn.
Dạ, trong khiêm tốn.
Là khiêm tốn, vâng.
Dạ.
Là khiêm tốn. Vâng, hai người nữa cho chị Trác với hai người nữa thôi ạ. Vâng. Để chúng ta hết giờ. Vô dụng là gì ạ? Vâng.
Thưa cha, theo con hiểu vô dụng đó là mọi sự là do Chúa ban, mà nếu mà không có Chúa, không có ơn Chúa, không có ơn Chúa, mình không có làm được gì ngoài phạm tội thôi nha. Con thấy như vậy đó, thành thử là phải có ơn Chúa thì mình mới làm, mình sẽ sống tốt được, phải có ơn Chúa mình mới làm được gì.
Này, nói như thần học gia mà. Ồ thiệt đấy, tức là chúng ta ngoài sự ơn Chúa ra, chúng ta chỉ có thể làm được đúng một điều thôi, đó là phạm tội. Trên thế giới này không có gì dễ cho bằng phạm tội, không còn phải tập luyện gì vẫn phạm tội được, còn làm bất cứ điều gì hay đều vất vả, phải cần có ơn Chúa. Được, cũng được đấy nhỉ, cũng được. Sao tối tối gì, sáng rồi tối gì nữa. Hay đấy, ừ, có lẽ hay, cho lẽ chị nên làm thần học gia là được đấy. Nhưng mà vâng, thế thì ở đây Đấy, Đức tôi, nhưng mà tôi cũng hơi thích cái ý của bạn ấy chia sẻ. Bạn ấy bảo không, vô dụng ở đây thì cũng nhiên không phải là cái anh không làm được gì, anh ấy làm nhiều. Anh làm nhiều mà anh ấy vẫn thấy vô dụng. Anh, các bạn có biết không, là trong tiếng anh, tiếng anh là họ đã cố ý tránh cái chữ vô dụng này đó. Ấy, họ tránh, họ dịch là unworthy, tức là đầy tớ không xứng đáng, đầy tớ không xứng đáng. Họ phải né, mà lẽ ra cái chữ này đúng nghĩa nó là, đúng nghĩa là nó phải có nghĩa là vô dụng ấy. Nên là không xứng đáng nghĩa là, nhưng mà tôi cũng thích cái chữ vô dụng ở đây hiểu như là khiêm tốn ạ. Tức là những cái gì tôi làm thì đó là bổn phận, là điều bảo tôi làm thì tôi đã làm thế thôi, chứ tôi không có nổ. Bởi vì anh chị em biết đó, là khi mà tôi làm được rồi là tôi rất dễ nổ. Tôi làm được nhiều việc là tôi tự hào, tự đắc. Tự hào, tự đắc là tôi coi đó là do công của tôi, nỗ lực của tôi. Còn ở đây tất cả những câu trả lời của ba chị ở đây đều nói rằng tôi có làm được điều gì tốt cũng là tặng của Chúa. Vâng, thế tại hết giờ rồi. Bây giờ câu số 9 là câu dễ hơn nhiều. Đấy, dễ hơn nhiều. Để anh chị em thấy. À không, đúng hơn là, đúng rồi, câu số 9, cái đuôi của câu số 9 là dễ. Thôi giờ câu số 9 phải ngắn lại. Tự hào trước mặt Thiên Chúa về công đức, công phúc, công trạng, công linh, công gì cũng được á. Mà anh chị em, mà trong đạo mình cũng có nói đến công ấy. Chúng con cầu xin nhờ được cái công phúc của thánh này thánh kia đấy, thế này khác, là có đấy, có hay nói đến cái chữ công là merit đấy, tức là có nói đến về công phúc công đức đấy. Thế thì ở đây nếu mà tự hào về công phúc công đức của mình thì có phải là thái độ của Kitô hữu không? Thì chắc chắn ở đây trả lời là không. Từ nãy giờ chúng ta trả lời là không, bởi vì lý do rất đơn giản là vì những việc mình làm là hoàn toàn nhờ ơn Chúa, chứ không có phải là do của mình. Vâng, đấy, và dĩ nhiên là mình phải cộng tác với ơn Chúa rồi. Nhưng mà nếu mà là nếu hiểu như thế này thì rất là sai. Tôi chỉ anh chị em biết nó chênh vênh lắm, phải nói đến công, nhưng mà chỉ hiểu xích đi một tí là nó thành sai. Hỏi khi nào ta hỏi công á, ta nói về công đức, nhưng mà người Đông phương của mình vẫn nói đến đức. Anh chị em có biết không? Tức là họ hay nói là ăn ở cha mẹ hiền lành để đức cho con đấy, để đức, để cái công đấy, thế này thế khác. Và như thế nếu anh chị em hiểu cái này là hơi bị nguy hiểm. Đó là tôi sẽ sống rất tốt và tất cả những điều tốt của tôi để vào trong cái xe đấy, tôi đóng thành những thùng thế này thế khác, bao nhiêu những cái hay của tôi đóng thành thùng. Xong, thứ nhất, đến ngày tôi về với Chúa. Hai, tôi chuyển các thùng đấy đến trước mặt Chúa và tôi nói Chúa, coi dùm chút đấy. Nhiều không thấy hả? Trời ơi, vậy mà không thấy nữa. Không phải lối lộ, tức là chỉ biểu chơi đi, đời làm bao nhiêu chuyện nữa nè, xây ba nhà thờ nè, dạy kinh thánh nè, dạy trường này, dạy trường kia nè, giảng linh thao nè, trời ơi, dạy được còn nữa, đi tu 50 năm nè, mấy năm nữa gần được 50 rồi nè, thấy không nào, khấn nè, thấy không, khấn giọng, đi tu dòng tên nè, đấy, chẳng hạn được không? Tức là nếu mà mình chỉ cho Chúa những điều ấy, và anh chị em hiểu, và mình lại nói thêm câu này nữa, rồi mở cửa giùm cái coi. Đó găng rồi nha. Cái đó là hơi căng á. Đấy, báo nào đấy. Tức là chúng ta không có quyền như thế ạ. Bạn hiểu, không có quyền ạ. Chúng ta không bao giờ có thể mua được nước trời bằng bất cứ thứ công trạng nào, bởi vì lý do của ba bốn vị ở đây nói tất cả những gì chúng ta làm được đều là ơn Chúa. Chứ ở đó mà sức mình làm gì mà ra được công lớn thế. Anh chị em có biết là tôi, là khi mà tôi nhìn thấy một linh mục trong nhà của tôi đứng làm lễ mà run tay, không đưa tay cao lên được, thì tôi mới biết rằng nếu tôi làm lễ mà tôi đưa tay cao là một ơn. Anh chị em có hiểu không? Tôi làm lễ mà tôi đứng được là tôi là được một ơn, chứ không phải là tôi làm lễ tôi làm ơn cho Chúa. Làm lễ là Chúa là ơn cho tôi. Ngay bây giờ tôi nói chuyện với anh chị em, anh chị em bảo hiểu nghe, cha nghe được đấy, không nên nói gì, thì đấy là một ơn Chúa cho tôi, chứ không phải là ơn của tôi đang làm cho ai. Không có ơn yếc gì đây á. anh chị em biết tôi có một cái điều rất đơn giản mà anh chị em không bao giờ ngờ rằng là cái lớp này nó có thể bị tiêu tùng liền chỉ vì một cái chuyện, một chuyện bé thôi. Anh chị biết cái gì không? Chỉ cần đúng một chuyện thôi là cái lớp này là dẹp tiệm luôn đó. Mà anh chị em không bao giờ ngờ một nguyên nhân như thế có thể xảy ra cho tôi là dẹp tiệm. Mất tiếng. Mất tiếng. Mất tiếng. Tức là không nói, nó không kêu. Và bác sĩ nói với tôi là thưa cha, cha nên nghỉ nói 2 tháng, từ từ cái dây nó chờ hoa nó mất tiếng. Anh chị em tưởng nói kêu oang oang như vậy là công của tôi hả? Làm gì có chuyện đó. Mà tôi đã từng bị như vậy, tôi đã từng bị như vậy. Và tôi sợ và tôi nói Chúa để cho con tôi để tôi dạy học chứ, cho nên là như nó công kêu rồi sao nó làm sao. Nó không kêu sao dậy được. Mà những lần trước không phải gần đây thì không ạ. Và anh chị em hiểu, thành ra khi càng sống lâu thì càng mới thấy rằng những chuyện nhỏ như thế, thì cái tiếng kêu như thế này, anh chị em hiểu, là một ơn, là một ơn. Có những người cứ tưởng là đấy, thành ra thôi ta nói lại với anh chị em, đó là chúng ta, dĩ nhiên chúng ta phải cố gắng, phải làm những việc lành phúc đức, dĩ nhiên rồi, cái đó là chuyện chắc chắn rồi, cái đó không ai bàn cãi hết. Nhưng lại không được quyền dựa việc lành phúc đức để chơi ép Chúa, để cưỡng bách Chúa, để ép Chúa phải mở cửa vào, để bắt Chúa phải ban ơn này, để bắt Chúa kia, à cái đó không có à, cái đó đi đạo khác này đi, anh nào thích cái đó đi đạo khác à. Chứ đạo Kitô giáo không có cái chuyện đấy à. Phải sống rất tốt à. Nhưng chưa bao giờ tự hào về cái tốt của mình à. Chưa bao giờ dùng những công đức. Thôi kết thúc rồi. Kết thúc bằng cách chỉ còn đúng một cái thôi ạ. À. Đấy à, tôi có rồi nhưng mà tôi kết thúc à, tệ quá giờ. Vâng. Anh chị em vì kết thúc nên tôi không muốn mời anh chị em tìm. Nhưng mà ai muốn tìm không đây, ai có thể trả lời câu này là câu cuối cùng đây ạ. Tìm một thí dụ trong Tân Ước về tật tự hào, về đời sống đạo đức của mình. Có ai mà chưa được nói bao giờ? Không, không ạ. Cô này nói chưa ạ? Cô này chưa được nói bao giờ, cô ấy vô trễ. Vâng.
Trong Tân Ước có cái đoạn Luca chương 18 câu 9 câu 14.
Vâng.
Nói về dụ ngôn của người Pha-ri-siêu và người
chương 18 câu 9 đến 14 có cái gì đặc biệt ạ? Vâng. Có ai tự hào về đạo đức của mình không ạ? Xin đọc cái câu tự hào lên.
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần. Con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con.
Hết chưa? Vâng, tức là tự hào về đạo đức. Và như thế thiếu điều là như thế là anh ta mà sống nghĩ mình sống tốt như thế thì Thiên Chúa thế nào cũng phải thương mình, và thậm chí thương mình hơn người khác. Thiên Chúa phải ban ơn này ơn kia cho mình. Vâng, có ai có một thí dụ nào khác không ạ? Còn một thí dụ nữa có ai? Ô, cái thí dụ này mà ai mà tìm được thì cả lớp sẽ vỗ tay đấy. Đố anh chị em tìm được một thí dụ nào khác mà nếu tìm được đúng, đọc đúng một cái câu thôi thì cả lớp sẽ vỗ tay ạ. Có một người nào mà đứng đọc to đấy. Mà chị em đi nhớ câu nào mà rất tự hào,
người anh cả lúc mà khi nào cùng ở với cha
nói làm sao, người anh cả anh nói cái gì ạ?
Này, con lúc nào cũng ở bên cha phục vụ cha mà cha không cho một con dê để ăn nhậu.
Xin cả lớp cho một tràng pháo tay ạ. Anh con cả rất tự hào khi anh ta nhìn vào cái thằng con của cái thằng em của anh, cái thằng bụi đời đó, thì anh ta thấy mình hơn hẳn. Anh ta, anh em nhớ không, anh ta cũng đi từ ngoài đồng về, cũng là một tay làm quần quật đấy. Vâng, thôi được rồi, như thế bạn ơi, như vậy kết thúc của tôi chỉ nhắc anh chị em là bài phúc âm này là tôi mê mẩn. Bài phúc âm này đập dẹp toàn bộ tất cả những kiêu ngạo mà tôi có thể có, đập dẹp hoàn toàn. Và bài phúc âm này đưa tôi đi vào một sự nhẹ nhàng. Chị hỏi nhẹ nhàng cái gì vậy cha? Nhẹ nhàng là ngay cả khi làm được rất nhiều điều thì không nổ. Anh chị nói đâu nổ đâu, đâu gì nổ, đâu gì nổ đâu. Mấy ở đây nói này toàn nhờ ơn Chúa chứ khó gì nữa không. Anh chị không, nó không có nổ, không bao giờ nghĩ đến chuyện mình làm. Đấy, chị em hiểu không? Tức là mình được giải phóng và mình không bao giờ đi đâu cũng kè kè đem theo cái xe cam nhông mà toàn những công trạng sau lưng hết. Mình dẹp biểu cái này không có công trạng hết, không bao giờ dựa vào nó. Vâng, kết thúc rồi.